anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay nhiều người thấy hỏi sao hôm nay cha mặc áo lễ màu đỏ, biết tại sao không? Biết không? Thường áo lễ màu đỏ là lễ kính thánh gì? Tử đạo hoặc kính thánh tông đồ. Hôm nay tại Việt Nam thôi, đây là một lễ nhớ tùy. Có cha thì làm lễ ngày thường, có cha thì làm lễ nhớ, đây là lễ nhớ tự do. Còn tôi thì yêu mến các thánh tử đạo Việt Nam lắm, mà đặc biệt lại là thánh nữ nữa. Một vị thánh nữ duy nhất của Việt Nam, đó là hôm nay chúng ta mừng kính thánh nữ Ine Lê Thị Thành, thánh nữ tiên khởi và là thánh nữ duy nhất cho tới bây giờ của Việt Nam. Vì thế mà mặc áo đỏ. Mà thánh Ine Lê Thị Thành là bổn mạng của các bà mẹ Công giáo Việt Nam. Ai là bà mẹ Công giáo Việt Nam dưới đây? Bà mẹ Công giáo Việt Nam chứ không phải bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà mẹ Công giáo Việt Nam giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Các bà có biết hôm nay bổn mạng của các bà không? Các bà không biết, không nhớ thì hôm nay xin nhắc lại là ngày 12 tháng 7, lễ nhớ thánh Ine Lê Thị Thành, bổn mạng các bà mẹ Công giáo Việt Nam. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng. Rồi thánh nữ Ine Lê Thị Thành cũng là bổn mạng của nhiều bà, nhiều chị, nhiều em, mà có lẽ một số chúng ta chưa quen đặt tên thánh tử đạo Việt Nam. Có thánh Việt Nam mà mình không có đặt, cho nên là ví dụ cô tên là sơ, tên là sơ gì, Nguyễn Thị Yến, vâng, thì bây giờ nếu mà cô Yến mới sinh ra mà bà mẹ đặt tên thánh là Ine Lê Thị Thành Nguyễn Thị Yến, nó dài quá cho nên người ta không có quen đặt như vậy. Tại vì còn không thì phải là Thánh Thành, là Lê Thị Thành là tên của bà thánh ấy. Và có những người đã ý thức và đã lựa chọn vị thánh nữ Việt Nam làm bổn mạng của mình, cho nên một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng. Chúc mừng những người nhận thánh Ine Lê Thị Thành làm bổn mạng. Thưa anh chị em, nhìn lại lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam thì số chị em phụ nữ mà góp phần xương máu làm chứng đức tin không phải là ít. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường bất khuất vì đức tin Kitô giáo của Thánh nữ Ine Lê Thị Thành là một gương mẫu hiếm có, hiếm thấy. Chính quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh, quan Tổng đốc ấy nổi tiếng là Hùng Xám tỉnh Nam, tức là tỉnh Nam Định. Hùng Xám tỉnh Nam đành phải bất lực trong việc thuyết phục bà chối đạo. Ông quan đã áp dụng nhiều phương thế, từ khuyên dụ ngon ngọt cho đến tra tấn nhục hình, gông xiềng đòn đánh, tan nát thân mình, cũng không thể lung lạc được đức tin trung kiên của thánh nữ. Những giọt máu tung tóe vì đòn vọt đã trở nên những bông hoa hồng kết thành triều thiên tử đạo. Phần thưởng tuyệt hảo Thiên Chúa trọng thưởng cho bà Ine Lê Thị Thành, thánh nữ tiên khởi của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Địa các bà các chị có muốn nghe tiểu sử của thánh này không? Muốn không? Rồi nghe để nhớ nha. Thánh Ine Lê Thị Thành sinh vào khoảng năm 1781 tại làng Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ô, thưa mấy bà nào Thanh Hóa giơ tay. Mấy người Thanh Hóa bảo hôm nay con ngon rồi, có đồng hương làm thánh rồi. Phấn khởi không? Phấn khởi không? Rồi, thuộc tỉnh Thanh Hóa, ngay từ nhỏ thì cô bé Thành đã theo mẹ về quê ngoại ở Phúc Nhạc, một giáo xứ lớn nay thuộc giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Năm 17 tuổi, cô Thành kết hôn với anh Nguyễn Văn Nhất là người cùng xã và sống với nhau rất hạnh phúc, thuận hòa, đã sinh được 2 người con trai và 4 người con gái. 2 người con trai, đứa đầu tên là Đê, đứa thứ hai tên là Trân. Và 4 cô con gái là cô Thu, cô Năm, cô Nhiên và cô Nụ. Tục lệ địa phương, không biết bây giờ người ta còn giữ không, các bà ở miền Bắc còn giữ không, là tục lệ địa phương thường gọi tên cha, tên mẹ bằng tên của đứa con đầu lòng. Có không? Thí dụ như là bà Thành đáng nhé thì gọi là bà Thành và ông Nhất, nhưng mà đẻ ra thằng con trai đầu tiên đặt tên là Đê, cho nên từ đó gọi là ông Đê và bà Đê. Vì chúng ta hay gọi là bà Thánh Đê là như vậy. Hai ông bà sống với nhau hiền lành đạo đức, rất quan tâm đến việc giáo dục con cái. Cô Lucia Nụ là người con gái út, đã công khai khi mà giáo quyền thẩm vấn trong việc phong thánh mẹ của mình, cô ấy đã nói như sau: thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục chúng tôi, chính người dạy chúng tôi học chữ và giáo lý, sau là dạy cách tham dự thánh lễ và xưng tội rước lễ. Mẹ tôi không để cho chúng tôi biếng nhác việc xưng tội, khi chúng tôi lơ là thì mẹ thúc giục chúng tôi bằng được mới thôi. Mẹ còn cho chúng tôi gia nhập hội con Đức Mẹ và ban thiếu nữ thừa kinh ở nhà thờ. Một người khác là cô Anna Năm, là con của bà Thành, cũng xác minh rằng song thân chúng tôi chỉ gả con gái cho những thanh niên đạo hạnh. Sau khi tôi kết hôn thì thân mẫu thường đến thăm chúng tôi và khuyên bảo những điều tốt lành. Và mẹ khuyên vợ chồng chúng tôi rằng hai con hãy sống hòa hợp, an vui, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ. Thưa anh chị em, khi mà nói về bà Ine Lê Thị Thành, tôi chợt nhớ tới một cái bài hát mà người ta vẫn hay hát. Đó là bài hát Bà Mẹ Quê. Ở đây những bà mẹ quê Việt Nam, từ Nam Định, từ Bùi Chu, từ mãi Ải Nam Quan, từ mãi mũi Cà Mau lặn lội đến đây. Có bà 70, 80, 90. Đêm hôm qua, lúc đó là 2 giờ 35 phút sáng, tôi đi đọc kinh thì thấy có mấy bà lệ khệ lù thôi lếch thếch đứng ở ngoài cổng hàng rào. Và có một bà, tôi đang lần chuỗi thì bà thò tay vào cổng, bà nắm chặt lấy, lạy Chúa tôi sợ rồi. Bà nắm, Giê-xu trời ơi, Mà cái gì đấy bà, mình cũng run gần chết. Mà cũng phải ráng bình tĩnh, sao có gì đấy bà. Trời ơi, cho cầu cho con của con nó xì ra ma túy rồi, trời ơi. Con lặn lội vô đây, con khẩn xin Chúa thương cho con của con. Nhưng bà mẹ, bà cứ nắm tay, bà cứ lần chuỗi, không biết là đến 4-5 giờ sáng. Rồi có nhiều anh thanh niên xì ke ma túy quỳ hàng rào. Rồi có nhiều anh bại liệt, có nhiều người ngồi xe lăn, có nhiều người đi bán hàng khuya về 1-2 giờ sáng, thay vì về nhà ghé vô viếng Chúa, đọc kinh với Đức Mẹ nửa tiếng, có khi cả tiếng rồi mới về. Những cái hình ảnh đó 2-3 giờ sáng nó đẹp lắm. Nhưng mà mẹ quê mà tôi thấy rất nhiều bà cứ lếch thếch lụ khụ, có bà thì cầm cái gói bột sắn, trời ơi đây là bột sắn của con, nhà quê con nó ngon lắm, sạch lắm, trời ơi cháu uống đi, nhà quê sạch lắm. Thì bà cứ sạch lắm thôi. Thì tôi thấy những hình ảnh với bà mẹ quê hết sức dễ thương như vậy. Bà Lê Thị Thành chắc hẳn thời đó cũng là những bà mẹ quê mà Phạm Duy bảo rằng là, anh xem có biết cái bài bà mẹ quê không? Có biết bài bà mẹ quê không? Vườn rau xanh ngát một màu, có đàn, có một đàn gà con nương nấu. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi một đàn con trăm chiều. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre. Ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về. Khói sân nhà nặng nhiều thì phơi đua ra. Ba mẹ quê đường sớm không thể hạ chi. Ba mẹ quê ngày tháng không ao ước gì, nhỏ giọt mồ hay là vì người soạn nhạc tức là ông Phạm Duy, hay vì người đánh đàn và hay vì người vỗ tay. Thưa anh chị em, cái bà mẹ quê đấy, cái bà mẹ quê Lê Thị Thành ấy và ông chồng Nguyễn Văn Nhất ấy có lòng bác ái, hay thường giúp đỡ người, sốt sáng giúp đỡ các linh mục gặp khó khăn trong thời cấm đạo. Và ông bà đã dành một khu nhà đặc biệt để những linh mục thừa sai đến trú ẩn. Vì lúc đó là thời cấm đạo, các cha mà đi giảng đạo thì là bị bắt. Cho nên là bà ấy ở ngoài khu vườn, bà ấy làm những cái nhà, cái hầm trú ẩn để các cha đến đó, lỡ mà có bị quan quân nó đến nó bắt thì chui vào đó mà trốn. Tháng 3 năm 1841, thời vua Thiệu Trị, có 4 linh mục hiện diện tại làng Phúc Nhạc, đó là cha Bét Nơ Nhân ở nhà ông Tổng Phao Lô Thức, cha Gali Lý ở nhà ông Trùng Cơ, cha Thành ở nhà bà Lê Thị Thành và cha Ngân ở một nhà khác. Thưa anh chị em, bao giờ trong giáo dân cũng có những người gọi là giáo gian, thưa gọi là giáo gian chứ không phải là giáo dân, lẫn lộn vào trong đám người đi lễ, lẫn lộn vào trong đám người gọi là có đạo, rồi thì rình mò, rồi thì theo dõi, rồi thì đi về báo cáo, rồi đi chỉ điểm. Những người giáo gian ấy, những người mà bới lông tìm gì, tìm vết, rồi là bới gì tìm sâu, vạch lá tìm sâu, những người mà có những con mắt cú vọ, cứ giả vờ đạo đức, cứ giả vờ ngồi đấy, nhưng mà cầm theo một cái máy quay phim mà giống giống như là của mật vụ, quay lén, thâu lén, rồi cắt đoạn, rồi trích đoạn để mà đưa lên mạng, để mà bêu diễu, để mà bêu xấu, để mà bôi nhọ đạo Thánh Chúa. Ngày xưa cũng như ngày nay đều có những loại người giáo gian như vậy. Chúng ta không biết họ đâu, nhưng mà ai biết? Ai biết? Chúa biết. Trước sau gì họ cũng sẽ phải trình diện trước mặt Chúa, và họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những cái hành động gian ác như vậy, hành động đạo đức giả như vậy, lén lút, rồi thâu âm, rồi quay phim, rồi cắt đoạn, rồi trích đoạn, rồi đưa lên để bôi nhọ, bôi xấu đạo Thánh Chúa. Như vậy những con người đó ngày xưa tên là Đễ, là một người theo giúp cha Thành, đã đi theo giúp linh mục rồi. Ai mà ngờ được, ông cha Thành nào có ngờ rằng cái thằng Đễ là cái thằng tay mặt của mình, là cái người hầu cận thân tín của mình, lại là cái người đâm sau lưng chiến sĩ. Thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng vậy, chính Đức Thánh Cha cũng bị như vậy, bị ngay những người thân tín của mình phản bội mình. Và anh chị em cũng vậy, chúng ta bị ngay những người đồng đạo, đồng hương, đồng khói với mình phản bội mình. Những anh chị em đồng môn, đồng lưu với mình, họ đâm sau lưng mình, phản bội mình. Ngoài miệng thì vẫn tươi tươi, cười cười, tay bắt mặt mừng, nhưng sau lưng đâm ra một nhát dao găm. Thưa anh chị em, người ấy tên là Đễ, đi theo giúp cha Thành, vì muốn lập công và vì ham tiền, cho nên đã đi mật báo cho quan tổng đốc Trịnh Quang Hanh là có các linh mục đang trú ẩn. Chính quan tổng đốc đã đích thân chỉ huy 500 lính đột xuất bao vây cả cái làng Phúc Nhạc vào đúng ngày lễ Phục Sinh, ngày 14 tháng 4 năm 1841. Thưa anh chị em, bắt có mấy cha, mà mấy cha có súng ống gì đâu, mấy cha có gậy gộc gì đâu, mà phải đem tới 500 lính đi để mà bắt, thì ta mới thấy rằng là đứng trước quyền lực của đấng tối cao, của đấng thượng đế, của đấng vô hình, những con người có quyền lực trong tay rất run sợ. Mặc dù họ có quyền, có lính, có súng ống, nhưng mà phải đem tới 500 người đi bắt 4 cái ông cha không một tấc sắt ở trong tay. Anh chị em thấy, quan truyền tập trung giáo dân lại để quân lính lục soát từng nhà. Hai cha Thành và cha Ngân đã trốn thoát kịp, như bài tin mừng Chúa nói ngày hôm nay: khi người ta bắt bớ anh em trong thành này thì hãy trốn sang thành khác. Và anh em phải coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng. Rõ ràng là như vậy, chính người nhà của mình nộp mình, anh sẽ nộp em. Chúa nói anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống đối cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Nào, anh chị em nghe lời Chúa để mà vững tin trước những thử thách, như là thánh nữ Lê Thị Thành không náo núng trước mọi đe dọa, mọi thử thách. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát, và không nói lên hơi nữa hà. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được
cứu thoát.
Ai bền đỗ đến cùng sẽ được
cứu thoát.
Vâng, người bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Hai cha Thành và cha Ngân trốn kịp, còn cha Nhân vừa mới dâng lễ xong thì chạy rời khỏi nhà trọ sang cái gác bếp ở nhà Phước Minh Thanh Giá, trốn ở trên đó. Trốn ở trên cái gác bếp, nhưng mà khổ nỗi lúc đó là các cha lúc nào cũng mặc cái áo dòng, đi trốn mà vẫn mặc cái áo dòng đen, rồi leo lên cái gác bếp trốn, rồi đóng cái cửa lại, đóng cái cửa nó lòi ra, nó kẹp cái áo dòng đen nó lòi ra. Cho nên là đến nó khám, nó nhìn lên thấy cái áo lòi ra, lên lôi cổ cha xuống bắt. Cũng giống như thời đó, rồi chúng tôi đi tu chui, tối thì đi sang khám hộ khẩu, dòng nam thì chạy thoát, dòng nữ cũng chạy, chạy ra ngoài vườn. trong ngày vườn thì leo lên cây để trốn, khám, leo lên cây trốn, nhưng mà mới sơ chứ lại vội vàng quá, phải cẩn thận quá, đi đâu cũng xỏ dép, lúc leo lên cây thì để dép ở dưới gốc cây. Ủa, tôi mới sơ. Cha Lý để công trùng cơ đưa sang vườn bà Đê, còn lại là cha Lý, cha Thành và cha Ngân thì trốn rồi. Cha Nhân thì chui vào trong cái gác mà lòi kéo dòng đen ra, bị nó tóm cổ. Còn cha Lý thì được ông trùng cơ đưa sang vườn của nhà bà Lê Thị Thành ở sát bên để trốn. Bà Thành mới chỉ cho cha cái đường mương khô ở sau vườn. Cái đường mương khô ấy nằm cạnh một bụi tre, và nói với cha là cha nằm dưới cái rãnh này đi. Cái rãnh mà bây giờ là nước rất khô rồi, không có nước thì cha nằm dưới rãnh này đi. Xin Đức Chúa Trời gìn giữ cha thoát, bằng không thì cha và con đều bị bắt. Nói xong thì bà cùng với con gái là nụ lấy rơm và cành khô che phủ lên. Đang lúc lấy rơm và cành khô che phủ lên, may mà lại chưa có cái đúng lửa mà cho vào đó thì coi như là cha cũng chết chết thiêu luôn. Lấy rơm và cành khô phủ lên, nhưng mà quân lính đã trông thấy cha chạy qua cái vườn nhà bà, cho nên họ đến họ bắt cả cha Lý, họ bắt cả bà Lê Thị Thành. Đang lúc cha trốn ở dưới, đang lúc bà lấy rơm phủ lên để cho cha nấp ở dưới cái mương khô. Ông trùng cơ, bốn hương chức trong làng và hai nữ tu Mến Thanh Giá là An Nê Kim và An Nê Thanh cũng bị bắt. Tất cả bị trói mang gông điệu ra đình làng. Rồi nhà bà Lê Thị Thành thì bị lục soát, thóc lúa, đồ dùng, tiền bạc đều bị lính lấy hết. Và khi bị bắt thì bà rất sợ hãi, đương nhiên rồi. Rất đương nhiên rồi. Nhưng mà khi điệu bà ra đình làng thì gương mặt bà vui tươi và không có gì sợ sệt nữa. Quân lính áp giải các nạn nhân về gia đình, họ phải đi suốt đêm rất là cực nhọc. Bà Lê Thị Thành sức yếu không chịu nổi, vì lúc đó thưa anh chị em, không phải đơn giản là người ta bắt được là cảnh sát chỉ cần cầm cái còng, cái khóa số 8 là hai cái tay dính chả thoát đâu được. Nhưng mà bây giờ ở đấy không có còng số 8 như bây giờ, cho nên người ta đóng một cái gông. Anh chị em biết là cái gông nó bằng cái như là cái phản gỗ to, rồi khoét cái lỗ, rồi cho cái đầu người ta vào giữ cái cổ rồi bụp lại, rồi lấy hai cái tay khóa vào hai cái gông đó, và vừa đi phải vác một cái gông rất là nặng chèn ngay vào cổ như thế này để cho tù nhân không chạy thoát được. Bà yếu không mang nổi gông nặng, phải có người nâng đỡ nhiều lần. Khi mà tới thành Nam thì bà bị giam chung với hai nữ tù. 6 ngày sau khi ra trước công đường, quan tòa bắt bà phải chối đạo là không được nhận mình là công giáo, bắt bà phải bước qua cây thập giá. Và bà trả lời: tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa, tôi không bao giờ bỏ đạo Chúa muôn đời. Tôi tôn thờ Thiên Chúa và tôi không bao giờ bỏ đạo Chúa của tôi. Thưa anh chị em, câu trả lời ấy cho chúng ta thấy lời Chúa ngày hôm nay nói rất rõ là khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói cái gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết là phải nói gì. Không phải chính anh em nói, mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Thần khí của cha anh em nói trong anh em khi bị điệu đến trước mặt vua Chúa quan quyền. Thưa anh chị em, cho nên bà mới dám trả lời là tôi không bao giờ bỏ Chúa mà tôi tôn thờ. Quan mới truyền đánh đòn bà. Lúc đầu thì họ đánh bằng roi, sau đó dùng những củi lớn quật vào chân của bà vẫn không nản lòng. Chồng của bà là ông Nhất mới đến thăm bà. Bà giải thích là vì sao mà bà kiên tâm được như vậy. Bà nói với chồng: họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông còn không chịu nổi. Nhưng anh chị em nghe, đây mới xứng đáng là những bà mẹ. Nhưng tôi được Đức Mẹ giúp sức cho nên tôi không cảm thấy đau đớn. Đấy, đó là những cái ơn mà cho những người đi theo Chúa được cái ơn là không cảm thấy đau đớn. Đau đớn về thân xác, đau đớn về tâm hồn. Có khi người ta tra tấn mình về thân xác, mình cũng chẳng cảm thấy đau đớn. Có khi người ta tra tấn mình về tinh thần, mình cũng vẫn cảm thấy vững mạnh như thường. Tôi chứng được điều đó vì chính bản thân tôi. Trong những lúc mà người ta nhìn, người ta thấy rằng là tôi đi xuống tận đáy vực thẳm rồi. Tôi đi xuống tận đáy vực thẳm, mà những cái đau về thể xác không nói, những cái thiếu thốn về vật chất không nói, những cái đau đớn dằn vặt nhất là về mặt tinh thần, như là Faustina bảo rằng là tất cả những cái thiện chí, tất cả những cái thiện ý, tất cả những cái thành tâm của mình đều bị người ta bóp méo, đều bị người ta bẻ gãy và bị người ta nghi ngờ. Thì Chúa nói với Faustina, con đừng trả lời gì hết. Cứ để họ muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đừng sợ, ta bảo vệ con, không kẻ thù nào làm hại được con. Và những người giăng bẫy hại con cứ thình lặng, rồi chính họ sẽ bị lọt vào cái bẫy mà chính họ giăng ra. Việt Nam mình có câu là gậy ông đập lưng ông. Gậy ông lại quay lại đập lưng ông. Lê Thị Thành làm sao mà chịu nổi những cái đau đớn đó. Bản thân mỗi người anh chị em mình khi gặp những đau đớn về thân xác, đau đớn về tâm hồn, tinh thần, khủng hoảng, hoảng loạn lắm, làm sao mà chịu nổi. Thưa anh chị em, tôi có một cái điều lạ, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Đó là cho dù bao nhiêu là thử thách, bao nhiêu là đe dọa, bao nhiêu là biến cố nó xảy đến, nhưng cứ mỗi lần bước lên bục giảng, cứ mỗi lần đọc sách thánh xong, là dường như không còn là tôi nói, mà là Chúa Thánh Thần đang nói. Tôi cảm nhận rõ được cái điều đó. Và lúc đó không có một cái đe dọa nào làm tôi run sợ, không có một cái đe dọa nào làm tôi hoảng sợ, không có bất cứ một cái gì mà làm tôi cảm thấy run rẩy mà không giảng được bao giờ. Có khi càng như vậy thì lại càng giảng nó sướng hơn, nó đã hơn, vì đánh càng đau thì nói càng đã. Tôi xác tín điều đó, xác tín được cái điều đó. Có nhiều người bảo cái này chắc cha chết luôn rồi, con thấy là chắc cha tiêu rồi, mà sao cha vẫn cứ giảng mạnh dạn như vậy. Tôi bảo tôi không có biết, tối về tôi ngủ thì có thể tôi rã rời, nhưng mà đừng để cho tôi đọc lời Chúa, đừng để cho tôi nói về lòng thương xót. Cứ để tôi đọc lời Chúa, cứ để tôi nói về lòng thương xót thì lúc đó không có ai cản được. Người ta bảo chỉ có trời cản thôi. Đúng, chỉ có trời cản thì tôi chịu thua. Người cản không bao giờ làm tôi cụt hứng hay là mất hứng được, thưa anh chị em. Vì đâu phải hứng của tôi, mà là Chúa Thánh Thần mà. Thần khí của anh em nói trong anh em, thần khí của cha anh em nói trong anh em, chứ có phải anh em nói đâu, có phải tôi nói đâu. Tôi biết gì mà nói, khu kha khu khờ, ngớ ngang ngớ ngẩn, gốc ngang gốc bếch, biết gì mà nói. Khi mà được điệu ra, xin lỗi, khi mà được mời đến họp trước mặt cho đấng bản quyền, đấng bản quyền hỏi tôi, vì cuộc họp đã được đưa lên mạng rồi, xin phép cho tôi được nói, thì tôi không muốn nói, nhưng mà vì người ta đã đưa lên mạng rồi thì tôi nói. Tôi nói một điều mà tôi cầu nguyện suốt một đêm khi nhận được giấy mời. Chú bảo cứ đi đi, bảo nói gì Chúa cứ đi, không nói gì hết, nghe hết tất cả mọi lời, nghe hết tất cả, cúi đầu vâng phục. Tôi chỉ trả lời một câu: thưa, con chỉ có một cái tội, đó là tội mê lòng thương xót. Và vì mê lòng thương xót cho nên con bị muội, ta mới gọi là mê muội là vậy. Muội đến mức độ mà con chẳng biết cái gì khác ngoài lòng thương xót. Mà vì thế mà có thể con có thể sai, có thể vấp, có thể ngã, có thể té, có nhiều cái thiếu sót, xin các đấng bậc chỉ dẫn cho con. Vì con chỉ là một linh mục chân ướt chân ráo bước vào giáo phận biết gì đâu. Chỉ là cái thằng sinh sau đẻ muộn như Paulo nói, khờ khờ dại dại biết gì đâu. Tôi không biết gì ngoài thập giá Chúa Giêsu. Còn cũng vậy, con không biết gì ngoài lòng thương xót của Chúa. Xin các đấng cứ dạy dỗ răn bảo. thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, được quan tâm, được đến đây, được gặp các đấng bậc, hạnh phúc sung sướng lắm rồi. Còn chỉ có tội mê lòng thương xót và đâm ra muội, gọi là mê muội, đúng không? Đúng không? Vâng, mê muội mà. Cho nên là lúc đó Chúa Thánh Thần nói, tôi không có nói được. Cho nên tôi xác tín được một điều đó. Muốn đi họp ở xã, ở phường, ở thành phố hay ở đâu đi nữa, trước khi đi tôi lại, tôi nói với Chúa: Chúa, nay đi họp. Nói gì đấy Chúa? Đi đi, sợ lắm Chúa ơi, run chết. Cầm cái giấy mời đi run chết. Đi, có ta đi với con mà lo cái gì. Chúa nhớ nha, Chúa mà không đi là con không có đi họp đâu đó. Ai mà họp mà hỏi linh mục có đi không, bảo Chúa đi thì tôi đi, mà Chúa không đi tôi không đi. Tôi ngu gì đi mình. Ngu gì đi mình. Ai họp là tôi cứ bảo tôi rủ Chúa đi với tôi à. Cho nên là Chúa bảo cứ đi, ta đi với con. Thần khí của cha anh em sẽ nói cho anh em, đừng sợ gì hết. Cho nên thẩm vấn lần thứ hai, thẩm vấn lần thứ ba thì Lê Thị Thành vẫn một lòng trung kiên, và quân lính được lệnh vừa đánh vừa lôi Lê Thị Thành qua cây thập giá. Đây là cây thập giá, nó để dưới đất, rồi nó bảo bà bước qua, bà không bước, nó đánh bà mấy bà cũng không bước, cho hai hành lính nắm hai tay đánh và lôi bà bước qua thập giá. Bà sấp mình xuống đất và kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin thương giúp con. Con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa, nhưng vì con là đàn bà yếu đuối nên họ dùng sức mạnh để cưỡng bách con đặt lên thập giá. Lần tiếp theo ra trước tòa, quan cho túm áo bà lại, cột hai cái áo lại, hai cái áo lại, rồi mới thả những con rắn độc vào trong áo bà để cho nó cắn. Mấy bà sợ ông? Sợ ông? Mấy ông sợ ông? Sợ thì nói đi, giả vờ không dám nói. Sợ ông? Sợ chứ, con người mình mà. Chứ cái rắn độc mà nó thả vào người mà nó cột lại, nó không có chạy ra đâu được thì làm sao? Bà vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng. Bà đứng yên không hề nhúc nhích gì cả, cho nên con rắn nó không cắn, nó lượn vài vòng cho người bò bà ấy, nó làm cho bà nhột nhột, xong rồi nó bò ra ngoài. Hay không? Chúa bảo vệ mà lo gì. Chúa nói các con đừng sợ. Khi người ta nộp các con đừng lo phải nói sao hay làm gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa của cha các con sẽ cho các con biết phải nói gì. Các quan truyền đánh bà dữ hơn nữa rồi giam vào trong ngục, nhưng bà đã kiệt sức đi không nổi, phải có người dìu. Một nhân chứng tên là Đang về sau cho biết rằng là bà đã bị đánh dập, đánh đập tàn bạo đến nỗi thân mình đầy máu mủ. Tuy vậy bà vẫn vui vẻ và còn muốn chịu khó hơn nữa. Thưa anh chị em, lúc đó người ta cho phép vào thăm tù, thì con gái của bà là cô Luciano đến thăm mẹ ở trong ngục. Người con thấy rằng y phục của mẹ mình loang lổ máu, cho nên cô thương mẹ, cô khóc nức nở: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ ngủ thế này, mẹ ơi. Cô khóc nức nở như vậy. Bà có khóc không? Mẹ cũng đau lắm con ơi. Có không? Không. Thay vì người con phải an ủi mẹ, ngược lại người mẹ đang bị đau đòn đấy lại an ủi con bằng những lời tràn trề lạc quan: Con gái mẹ, con đừng khóc nữa. Mẹ không phải là máu đâu, mà là mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc? Mẹ vui lòng chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc? Có người đến an ủi tôi thế này thế khác: Tôi đang được chịu đau khổ vì lòng thương xót Chúa, sao lại khóc vì cái chuyện đó xảy ra với tôi? Phải vui mừng với tôi chứ, phải đến chúc mừng cha Long, cha đang được chịu đau khổ vì lòng thương xót Chúa chứ. Làm gì mà Giêsu cha ơi, sao mà cho khổ này, vuốt tóc riết cái đầu không còn sợi tóc. Và bà còn khuyên đứa con gái của bà thế này: Con hãy về chuyển lời mẹ bảo với anh chị em con là hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo cho sốt sáng, sáng tối đọc kinh xem lễ, cầu nguyện cho mẹ, vác thánh giá theo Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên nước thiên đàng. Thưa anh chị em, ngoài những cực hình tra tấn nặng nề và ăn uống kham khổ, thì bà còn chịu thêm đau đớn của bệnh kiết lỵ nữa. Hay nữ tu tận tâm săn sóc bà, các linh mục gửi thuốc đến thăm, ban bí tích giải tội và sức dầu. Trong việc hấp hối, người ta vẫn thường nghe bà cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa đã chịu chết vì con hết lòng theo thánh ý Chúa, xin Chúa tha mọi tội lỗi cho con. Cuối cùng bà dâng lời sau hết: Giuse Maria Giuse, con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa, xin ban ơn cho con được tuân theo ý Chúa trong mọi sự. Thưa anh chị em và các bạn, bà Ine Lê Thị Thành đã về nhà cha trên trời trong tinh thần tín thác đó. Hôm đó là ngày 12 tháng 7 năm 1841, sau 3 tháng bị giam cầm, vì đức tin bà hưởng thọ 60 tuổi. Theo tục lệ, người lính cho đốt ngón chân bà để cho biết là nạn nhân không còn sống. Ngày xưa thì người ta đánh dập ống chân để cho những người mà bị treo trên thập giá như Chúa Giêsu không còn sống nữa. Rồi thấy rằng Chúa đã chết, người ta muốn chắc ăn, người ta lấy lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn, lên thấu trái tim Chúa. Ngày hôm nay khi mà tử tội đã bị bắn rồi, thì những người chỉ huy lại rút khẩu súng côn ra, chĩa vào màng tang và cho phát súng ân huệ, để cho chết thì chết luôn, khỏi bị ngấp ngoái nó đau. Người ta đốt ngón chân để cho bà biết chắc rằng bà đã chết, rồi họ tẩm liệm thi hài vào quan tài do nhà Trung đem tới, rồi an táng bà tại pháp trường Năm Mẫu. 6 tháng sau thì giáo hữu đã cải táng về Phúc Nhạc. Thưa anh chị em, ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã suy tôn chân phước cho bà Ine Lê Thị Thành. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn bà lên bậc hiển thánh. Bà thực xứng danh là gương mẫu và là bổn mạng của các bà mẹ Công giáo Việt Nam mừng kính hôm nay 12 tháng 7. Anh chị em nghe thấy câu chuyện của bà thấy hay không? Ai muốn theo gương bà Lê Thị Thành giơ tay? Giơ xong bắt đầu rụt xuống, bảo lỡ nó làm thật thì sao? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chẳng có ai cấm đạo theo kiểu đó đâu, nhưng mà người ta có nhiều cách cấm đạo nó tinh vi hơn nhiều. Giống như người ta bảo rằng là những người chiến sĩ không chết vì viên đạn đồng. Ngày xưa thì chết vì đạn đồng ở ngoài chiến trường, còn bây giờ không chết vì viên đạn đồng mà chết vì cái gì? Chết vì cái gì thưa anh chị em? Hả? Vì cái gì? Vì đồng tiền. Có nhiều người ở ngoài chiến trường thì oai phong lẫm liệt, không sợ kẻ thù, không sợ viên đạn đồng. Nhưng thời bình không còn viên đạn đồng nữa, mà là những đồng tiền. Những tiền đồng nó đánh gục hết biết bao nhiêu con người. Ngày hôm nay người ta chẳng cấm đạo anh chị em, nhưng mà có khi tự anh chị em đã cấm đạo, tự anh chị em đã bỏ đạo, tự anh chị em đã chối đạo rồi, có không? Vì ham tiền bỏ đạo, có không? Vì ham danh chối đạo, có không? Vì ham quyền cho nên cũng không thèm theo đạo nữa, có không? Vì ham danh, ham tiền, ham quyền, ham lợi, tất cả những cái đó có thể làm cho người ta dễ dàng bỏ đạo. Còn có khi cấm cách lại khó, còn dễ dàng, dễ dãi lại làm cho người ta bỏ đạo Chúa một cách dễ hơn. Phải không? Có khi khó khăn như thế này, có khi nghèo hèn như thế này, có khi mà lúc nào cũng bị đe dọa như thế này, anh chị em đến đây cảm thấy nó hồi hộp, nó thú vị hơn, phải không? Phải không? Không biết ngày mai ra sao, chơi ngày mai ra sao, thì hôm nay biết hôm nay đi, còn ngày mai ai biết được chuyện gì xảy ra. Vậy thì mai mốt mình như thế nào? Mai còn chưa biết nữa là mốt. Thưa anh chị em, khi mình sống trong cái bầu khí như thế này, sống trong cái bầu khí mà nhà rách vách nát như thế này, sống trong bầu khí mà nó như là trại tập trung, trại tị nạn như thế này, sống trong bầu khí mà nó chật trội chen chúc như thế này, lại làm cho mình dễ gần Chúa và gần nhau hơn, có không? Có khi Chúa để cho nó như vậy. Lúc tôi cũng hỏi Chúa, lạy Chúa tại sao mà Chúa cứ để cho người dân nó khổ khổ như thế này này Chúa? Chúa bảo, vậy mà nó lại đến với ta đấy con à, con thử cho nó sướng coi chừng nó bỏ hết không chừng, có không sợ? Không chừng như vậy thưa anh chị em. Có khi ngày xưa mà nhà tu nó khổ khổ, nhiều người theo ơn gọi, bây giờ nhiều nhà dòng, nhà to cao cửa lớn như bên Âu Châu, bên Mỹ, có những ngôi nhà rộng mênh mông cả mẫu nhà phải bán đi vì không có ai đi tu nữa, rộng rãi thoải mái quá chả ai đi tu nữa, thế không ạ? Rồi cũng như ngôi đền thờ lộng lẫy nguy nga hoành tráng, rồi cũng bây giờ chỉ để làm viện bảo tàng hay làm khu triển lãm mà không còn ai đến nữa. Vì thế thưa anh chị em, tôi cứ nghiệm suy đi nghĩ lại về chuyện của giáo điểm tin mừng này. Làm sao Chúa để cho cứ khó khăn hoài? Làm sao Chúa để cho thử thách hoài? Làm sao Chúa để bị đe dọa hoài? Chúa bảo đường lối của ta khác xa với đường lối của con người, tính toán của Thiên Chúa cũng khác xa với tính toán của con người. Cho nên trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa và đường lối con người khác bấy nhiêu. Đây, anh em không tin, tôi hỏi một câu này thôi là anh chị em thấy ngỡ ngàng. Lúc nãy tôi đã nói những người bà mẹ Công giáo rồi, giơ tay đúng không? Bây giờ xin mời những người không phải là Công giáo, là những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, giơ tay. Có thấy lạ không? Giơ tay cao lên, giơ cao lên, giơ tay lên. Đấy, mời châm đứng lên luôn cho mọi người thấy mặt luôn. Mời châm đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đấy, một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em này, thấy không? Có thấy đâu mà ta ngoại đạo mà đi lễ đông như thế này không? Mà còn chen lên mãi tư sát cùng thánh mà ngồi nữa thế này không thưa anh chị em? Đấy, anh chị em thấy nó lạ vô cùng. Lạ vô cùng cùng nữa chứ không phải là lạ vừa đâu. Mà phải đến đây mà nhìn thấy những khuôn mặt của những anh chị em này mới thấy được là niềm tin của họ là như thế nào, mới thấy được là lời Chúa nói là ra sao thưa anh chị em. Nhưng mà chúng ta biết được rằng là con người ta sợ gian khổ lắm, sợ gian khổ lắm và muốn được nhìn thấy kết quả ngay, đúng không? Làm cái gì cũng muốn ăn ngay, cho nên mới gọi là fast food, thức ăn nhanh, nấu từ từ không có chịu, phải làm nhanh, ăn đánh nhanh rút gọn. Con người ta, tôi cũng bị cái tật xấu như vậy, cái gì cũng muốn nhìn thấy kết quả ngay, cái gì cũng muốn làm nhanh gọn rõ ràng dứt khoát. Nhưng Thiên Chúa lại muốn con người phải chịu đựng gian khổ và phải kiên nhẫn đợi chờ. Và kinh nghiệm dạy cho con người rằng nếu muốn thành công, họ phải kiên trì vượt qua mọi thử thách. Nếu không kiên trì vượt gian khổ, họ sẽ gãy gánh giữa đường và không bao giờ được nhìn thấy kết quả như lòng họ mong muốn. Anh chị em nghe các bài đọc ngày hôm nay là của ngày thứ 6 tuần thứ 14 thường niên năm lẻ ấy, vậy mà nó lại rất phù hợp với lại lễ thánh Ine Lê Thị Thành Tử Đạo ngày hôm nay ngày 12 tháng 7. Tôi thấy nguyên cái việc đó là cái gì hết sức kỳ diệu, hết sức kỳ diệu. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy là phải trung thành chờ đợi để có thể đạt đến kết quả mong muốn. Bài đọc 1, anh chị em chúng ta nghe mấy ngày hôm nay câu chuyện của ông Giuse. Ngày hôm nay là hai cha con Jacob và Giuse đã gặp gỡ nhau, đã gặp lại nhau sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và đau khổ, trước khi có thể gặp lại nhau và sống hạnh phúc trong gia đình. Mà trong tin mừng, Chúa cũng nói cho các môn đệ rằng khi sai cái ông đi, Chúa nói anh em sẽ bị người đời ghen ghét, bắt bớ, đánh đập, tù đầy. Nhưng nếu như vậy chả quay theo làm cái gì, đi theo Chúa mà cứ bị như vậy giết sợ có đi nữa không? Đi làm cái gì, sơ dòng gì? Miễn thánh giá, mà miễn thánh giá thì phải qua, qua thánh giá thì đến được vinh quang, qua thánh giá thì đến được vinh quang thì mới đủ sức mà vác thánh giá. Và Chúa cũng nói rằng hôm nay ai bền chí đến cùng sẽ được. Rồi chết hết rồi, chẳng ai được cứu hết. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Vinh quang thì cứu thoát. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Cho nên chúng ta thấy là cuộc đời của ông Gia-cốp và ông Giu-se có ngon lành gì đâu. Cuộc đời của ông Gia-cốp, ông đã tranh chấp với anh mình là Ê-sau ngay từ trong bụng mẹ để chui ra trước. Gia-cốp với Ê-sau ngay trong bụng mẹ đã coi thằng nào ra trước, hai thằng tranh nhau mà Ê-sau nó chui ra trước, Gia-cốp đi sau, chui ra sau. Cho nên ông đã không thành công trong ngay từ trong bụng mẹ. Nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa thì bà mẹ là Rebecca đã âm mưu vạch kế hoạch để tước quyền trưởng nam của Ê-sau và lời chúc lành dành cho Isaac. Hai anh em tranh chấp nhau kể từ đó và được cha sai tới ở với Laban người đồng hương, thì Gia-cốp đã bị Laban lợi dụng trong việc kết hôn và phân chia tài sản. Ta thấy ghê lắm, cuộc đời con người ta kinh khủng lắm thưa anh chị em. Anh em với nhau mà cũng chẳng có nể nhau gì cả, cũng huynh đệ tương tàn chỉ vì tranh giành quyền lực quyền lợi với nhau mà thôi. Cho nên Gia-cốp phải lìa bỏ La-ban trở về quê hương của cha mình. Rồi sau đó Gia-cốp là phải đương đầu với sự ghen ghét và chia rẽ ngay trong gia đình của mình. Các con ông ghét Giu-se vì cái tội là ông thương cái thằng Giu-se hơn anh em. Và anh em đã đánh lừa ông để ông tin rằng Giu-se đã bị thú dữ ăn thịt, như là hai ngày hôm qua tôi kể cho anh chị em nghe. Còn nhớ tập 1, tập 2 ngày hôm qua hôm kia không? Nhớ không? Nhớ không? Rồi ông sai các con quay cập để mua thực phẩm cho gia đình, và đã phải bằng lòng để Benjamin, đứa con út của ông, rời xa mình mà không biết là nó có được trở về hay không. Thưa anh chị em, trong mọi hoàn cảnh ông vẫn luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, và bàn tay Thiên Chúa luôn ở với ông và phù cho ông trong cuộc sống. Và thị kiến ngày hôm nay cho chúng ta thấy là ông đã gặp Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã nói với ông rằng: ta là Thiên Chúa của cha ngươi, đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi, và chính ta cũng sẽ đưa ngươi lên, và Giu-se sẽ vuốt mắt cho ngươi. Đó, bền đỗ đến cùng sẽ được. Quên nữa, bền đỗ đến cùng sẽ được. Giu-se cũng như thế. Giống như cha, Giu-se phải chịu gian khổ ngay còn lúc thơ ấu, bị các anh ghen ghét vì sự quý mến mà cha dành cho cậu và cái tài giải thích điềm chiêm bao mà Thiên Chúa đã ban cho cậu. Cho nên những người có tài, những người mà Thiên Chúa ban cho những ơn riêng, là những người đó dễ bị người ta ghen ghét, dễ bị người ta hại, dễ bị người ta ruồng rẫy ruồng bỏ lắm. Vì thế mà Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều thôi. Chúa cho ai một cái ơn gì thì chính người đó cũng phải trả giá vì những ơn mà Chúa ban cho chính bản thân mình để đem lại lợi ích cho người khác. Thưa anh chị em, Giu-se bị chuyện đó, và hậu quả của sự ghen ghét là bị bán sang cho người lái buôn, và lái buôn bán cho viên quan chức Ai Cập. Rồi cuộc đời chưa hết khổ lại phải vào tù vì đã không chịu phạm tội với bà chủ. Còn nhớ câu chuyện đó không? Nhớ không? Nhớ không? Rồi bà này mới tức giận đổ thừa cho Giu-se. Rồi ông chồng tin vào vợ hay tin vào cái người đầy tớ? Chắc chắn là phải tin vợ thôi. Và tin vợ như vậy cho nên ném thằng đầy tớ vào ngục. Rồi cũng nhờ tài giải thích chiêm bao mà Giu-se được đưa vào chầu vua Pharao giải thích chiêm bao và được phong lên làm tể tướng. Cũng như là cha mình là Gia-cốp, thưa anh chị em, Giu-se vẫn luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và cố gắng sống một cuộc đời công chính. Làm sao anh chị em biết là Giu-se sống công chính? Đó là ngày hôm qua và nhất là ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là Giu-se bị bao nhiêu oan trái, bao nhiêu oan khiên, bao nhiêu áp bức, không có khóc lóc than van gì hết, bản lãnh. Nhưng ba bài đọc ngày hôm nay lần nào cũng kết bằng việc Giu-se khóc. Giu-se khóc không phải vì tức, ta vẫn bảo sao mày khóc dữ mày, tao tức lắm mà nó chơi tao vậy, tao tức lắm, tao tức lắm. Cứ tức mà khóc nó có giải quyết được cái gì không? Không. Cái nó chơi mình thì chơi, cứ cười đi. Vì nó chơi mình, nó chỉ muốn cho mình khóc thôi. Mình càng khóc bao nhiêu thì nó càng mừng bấy nhiêu, mà mình càng cười bao nhiêu thì nó càng tức bấy nhiêu. Ngu gì khóc cười. Cười đi. Cười. Cười to lên. À. Và Ine Lê Thị Thành đánh đập như vậy mà vẫn tươi cười mà. Có sao đâu. Chúa cho bà ấy không còn đau nữa thì có gì đâu mà phải khóc với lóc. Con bà ấy vô khóc, bà ấy còn bảo sau này khóc. Cho nên Giuse khóc là vì thương anh, thương cha, thương em, chứ không khóc vì tức. Cho nên khi gặp lại anh em mình, Giuse không giận, không hận, không thù, không oán. Giận, hận, thù oán không có trong con người của Giuse. Đó là con người của lòng thương xót. Người ta muốn đối xử với mình như thế nào, chuyện của người ta. Còn mình lúc nào cũng thương, lúc nào cũng xót, lúc nào cũng khóc vì thương họ, chứ không phải khóc vì tức họ, khóc vì ghét họ, khóc vì hận họ, khóc vì giận họ, mà khóc vì thương cho họ. Họ không nhận biết được lòng thương xót Chúa, cho nên họ mới đối xử với mình như vậy. Thương họ để mong ước một ngày nào đó họ cũng nhận biết được lòng thương xót Chúa, họ cũng cảm nhận được lòng thương xót Chúa, để họ cũng được hạnh phúc như và hạnh phúc hơn mình nữa, vì họ xứng đáng được hơn là mình. Mình tội lỗi như thế này còn Chúa còn thương, huống hồ là họ. Thưa anh chị em, họ đạo đức hơn mình nhiều chứ, phải không? Họ đạo đức hơn mình cho nên họ mới phê phán mình chứ. Họ tốt lành hơn mình cho nên họ mới chỉ trích mình được chứ. Họ không đạo đức, không tốt lành, không khôn ngoan, không thánh thiện, lấy đâu mà phê phán, lấy đâu mà chỉ trích, lấy đâu mà phê bình. Cho nên họ xứng đáng hơn mình. Mà họ chỉ vì họ chưa nhận biết được lòng thương xót Chúa, họ mới như vậy, thì mình phải tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho họ. Chúa nói các con đừng sợ, cầu nguyện cho kẻ làm khốn các con, phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Thưa anh chị em, cho nên khi mà hai cha con gặp nhau rồi thì chúng ta thấy được rằng là họ tạ ơn Chúa, và Giuse khóc tạ ơn Chúa vì qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng đến được cái vinh quang. Qua thập giá cuối cùng cũng đến được cái vinh quang, mà cái vinh quang ấy mới là tạm bợ đời này mà thôi đấy nhé, tạm bợ thôi. Mà cái vinh quang mà Lê Thị Thành nói với con của mình là chúng ta sẽ gặp nhau trên quê trời, đó mới là cái vinh quang đích thật. Thưa anh chị em, mà nếu ngày hôm nay mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình cũng sống được như Lê Thị Thành, mình cũng sống được như là Giuse, như Jacob, và mình cũng sống được như những gì mà Chúa Giêsu đã chỉ thị cho các tông đồ ngày hôm nay, thì anh chị em thấy rằng là mình vui lắm, vững tin, một lòng tín thác vào Chúa, không có sợ bất cứ một cái quyền lực nào, không có run rẩy trước bất cứ một cái đe dọa nào. Mà những cái đe dọa đó, thưa anh chị em, nó đến từ ba phía mà Chúa Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay. Cái ba phía đó, thứ nhất là các môn đệ phải đương đầu với ba hạng người như sau. Thứ nhất là với giáo quyền, thứ hai là với thế quyền, và thứ ba là với gia quyền. Với giáo quyền, khi mà Chúa nói họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ, giáo quyền không luôn luôn chấp nhận và bênh vực sự thật. Với thế quyền, anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Điều này dễ hiểu vì các môn đệ sống và làm chứng cho giá trị của nước trời, nhiều khi hoàn toàn đối nghịch với giá trị của thế gian. Với gia quyền, anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. sự thật mất lòng. Người trong gia đình không luôn nhìn ra, định giá đúng và chấp nhận sự thật. Cho nên có khi chúng ta bị chính những người trong giáo quyền, bị chính thế quyền và bị chính những người trong gia đình của mình loại trừ, vì chúng ta dám lội ngược dòng, dám sống tin mừng. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc trong ngày mùng 5 tháng 5 năm 2013 như sau: có quá nhiều những cộng đoàn Kitô hữu trong thế giới này đang bị bách hại. Con đường của các Kitô hữu là con đường của Đức Giêsu. Nếu muốn là các môn đệ của Ngài, chúng ta không có con đường nào khác ngoài con đường Ngài đã chỉ ra với những lệ hội. Hệ lụy là bị thế gian căm ghét. Và trong chuyến viếng thăm tại Brazil, Thánh Giáo hoàng John Paul II đã nói: tôi thà thấy muôn ngàn lần một giáo hội bị bách hại hơn là một giáo hội thỏa hiệp. Thỏa hiệp bắt tay với sự dữ, đồng lõa với sự dữ để được bình an. Đức Giáo hoàng nói: tôi thà chấp nhận ngàn lần giáo hội bị bách hại hơn là một giáo hội thỏa hiệp như vậy. Và một Kitô hữu như chúng ta cũng thế, phải chấp nhận lội ngược dòng. Và lội ngược dòng bao giờ cũng làm người khác khó chịu, bao giờ cũng làm người khác bực mình và làm người khác sợ hãi. Làm sao để những người trẻ Công giáo ngày hôm nay dám sống theo những giá trị của Chúa Giêsu? Làm sao để các gia đình Công giáo ngày hôm nay không bị lôi cuốn vào những thỏa hiệp, vào những chuyện dễ dàng? Và làm sao để mỗi người con cái của lòng Chúa thương xót luôn tín thác vào Chúa bất chấp mọi trở ngại, mọi khó khăn, mọi thử thách, mọi đe dọa tứ phía? Ta vẫn lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, và vẫn tiếp tục làm công việc là loan báo lòng thương xót, thực hành lòng thương xót bằng những việc bác ái, bằng những việc sẻ chia cho những anh chị em bất hạnh, cho những người đau khổ. Lội ngược dòng là như vậy. Người ta thì chỉ muốn vơ vào, muốn vét vào, muốn đưa vào, mình thì sẵn sàng mở ra, cho đi và chia sẻ. Người ta chỉ muốn hưởng thụ, chỉ muốn được phục vụ, còn chúng ta thì muốn đi phục vụ và muốn trao trò. Người ta thì chỉ muốn dễ dãi, người ta chỉ muốn an nhàn, còn chúng ta thì chấp nhận những khó khăn, những thử thách. Và đây là ba chiếc xe xin được gửi tặng đến người thứ nhất là một bé. Mẹ đâu? Mẹ bé đâu? Đây con. Bà tên là gì?
Dạ con tên Anna Đỗ Thị Nhàn ạ.
Con của bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Cháu con ạ. Cháu con là Anna Đinh Thị Yến. Cháu con năm nay 17 tuổi.
Nó bị sao?
Cháu bị viêm màng não mủ từ lúc 7 tháng tuổi ạ. Vâng.
Vâng, bị viêm màng não mủ từ lúc 7 tháng tuổi. Bây là 17 tuổi. Anh chị em, đây là một cô con gái 17 bẻ gãy sừng trâu, và bây giờ thì chẳng có làm được cái gì cả, đang ngồi trên chiếc xe lăn. Còn người thứ hai đây là?
Dạ con ở Đức Nông, bà nội của cháu đấy ạ. Vâng, cháu đấy là Hoàng Thành Đạt. Hoàng Thành Đạt.
Phan Thành Đạt, cháu nó mấy tuổi?
Dạ gắng cháu 10 tuổi.
Bị bệnh gì?
Cháu được 10 tháng đấy, bị sốt cao quá đấy, lên có giật đi bệnh viện.
Vâng, một bé trai là 10 tuổi mà mới có mấy tháng là bị sốt co giật và bây giờ cứ co quắp như thế này. Bà đạo gì?
Dạ con người lương ạ.
Con người lương, còn con đạo gì?
Dạ con đạo Thiên Chúa.
Người lương, người đạo Thiên Chúa, còn đây?
Dạ đây là...
Anh nói được không, anh tên gì?
Dạ thưa cha con là Phan Văn Thổ.
Phan Văn Thổ, bao nhiêu tuổi?
Dạ 45 tuổi, con về bệnh.
Người đạo gì?
Bị bệnh ung thư xương thưa cha.
Bị ung thư xương bao nhiêu năm rồi?
Dạ mới 2 tháng, 12.
Rồi nhà ở đâu?
Dạ, thưa cha nhà ở Quảng Bình ạ.
Và con là người đạo gì?
Dạ thưa cha con không có đạo ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người đạo Thiên Chúa, một người bên lương, một gia đình không đạo. Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa. Và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay là lội ngược dòng. lội ngược dòng là đón nhận những con người đau khổ, những con người nghèo đói, những con người nghèo túng, thay vì lúc nào cũng welcome, đó là cũng vui vẻ với người giàu, với đại gia, với những người khỏe, với những người đẹp, ta lại đi tìm những người nghèo, những người khổ, những người bệnh, những người co quắp, những người không có gì để cho. Nhưng chúng ta đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho nhưng không. Ta chấp nhận lội ngược dòng để làm chứng cho Chúa bằng những việc bác ái sẻ chia như thế này. Xin được gửi tặng cho 3 gia đình, mỗi gia đình 1 chiếc xe lòng Chúa thương xót. Và đây gửi tặng cho bà cái máy 270 bài giảng. Đây là máy 270 bài giảng cho con. Rồi, đây là cái máy 270 dạng cho anh nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Mời anh đọc, dù là người không có đạo nhưng cũng cứ hay đọc để biết về tình thương của cha trên trời như thế nào. Và đây là món quà của lòng thương xót Chúa dành cho chị người công giáo nha. Dạ. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa để xin Chúa luôn luôn ở với gia đình, vợ ở với tất cả mọi người chúng ta. Và đây là những món quà của lòng thương xót Chúa dành cho những chị. Đây là cuốn nhật ký Thánh Faustina, xin được trao tặng cho chị là người công giáo để chị đưa về và đọc chia sẻ cho mọi người. Con có thích trái tim lòng thương xót không? Thích không anh bạn? Thích không? Gửi tặng cho anh bạn trái tim lòng thương xót. Rồi, chúng ta một tràng hoa để chúng ta tạ ơn Chúa và đã đưa những người này đến đây. Mời chị em đưa về chỗ, mời cả đoàn. Mời các bạn chúng ta cầm cây quạt trên tay và chúng ta cùng cầu nguyện, cùng múa, hát và cầu nguyện với cây quạt trên tay. Mời chị em chúng ta cầm cây quạt trên tay và mỗi người cùng cầu nguyện với Chúa để xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được tấm lòng của Đức Giêsu Con Chúa. Lạy Chúa, giữa một thế giới mê đắm bạc tiền, chúng con lội ngược dòng xin được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Giữa một thế giới lừa lọc dối trá, xin cho chúng con được sống chân thật đơn sơ. Giữa một thế giới trụy lạc đam mê, xin cho chúng con sống hồn nhiên thanh khiết. Giữa một thế giới hận thù tuyệt vọng dửng dưng, xin cho chúng con được sống chia sẻ yêu thương, an bình và hy vọng. Lạy Chúa Giêsu mến thương, xin dạy chúng con biết cách làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xin giúp cho con tìm ra những cách mới để người ta tin và yêu Chúa, đặc biệt là tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ước gì những người Kitô hữu vẫn giữ được vị mặn của muối và sức biến đổi của men, để chúng con làm cho thế giới này mặn mà tình người và làm cho trần gian trở thành tấm bánh thơm ngon. Xin cho Thiên Chúa Cha được tôn vinh qua những việc tốt đẹp chúng con làm cho những người bé nhỏ mà chúng con vẫn làm mỗi ngày thực hành lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng đây.